Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, tục ngữ có câu dã tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Chỉ con dã tràng ngày ngày xe cát lấp biển, nhưng có một đợt sóng lại đánh tan đống cát mà nó đã dày công vun đắp. Chương trình kể chuyện cổ tích hôm nay mời các em cùng nghe chuyện Sự tích con dã tràng. Chuyện sẽ cho chúng ta hiểu hơn vì sao lại có câu tục ngữ ấy nhé. Ngày xưa, có hai vợ chồng một ông già tên là Dã Tràng. Trong vườn họ có một hang rắn. Thường ngày làm cỏ gần đấy, ông già vẫn thấy có một cặp vợ chồng rắn hổ mang ra vào trong hang. Dã Tràng bị bắt bất ngờ, hết sức kêu oan. Nhưng mũi tên là một chứng cớ sơ sơ làm cho ông đối lý, đành chịu chui đầu vào gông. Tuy nhiên, ông vẫn một mực xin quan xét giải ông về kinh để vua phân xử. Từ Đề Lao tỉnh, ông bị điệu đi. Dọc đường trời tối, bọn lính dừng lại quán ăn uống và nghỉ ngơi. Dã Tràng cổ bị gông, chân bị xiềng, nằm trên đống rơm buồn rầu không ngủ được. Lúc trời gần sáng, ông nghe có một đàn chim sẻ bay ngang qua đầu nói với nhau. Nhanh lên, chuyến này sẽ không lo đói nữa, mà cũng chẳng sợ ai đánh đuổi cả. Một con khác hỏi, của ai mang đến bỏ vương vãi như thế? Con nọ trả lời, vua nước bên kia, họ toàn kéo sang đánh úp bên này. Ngày hôm qua, quân đội giáo mác kéo đi liên miên không ngớt. Nhưng xe thóc vừa sắp đến biên giới thì bị sụp hầm đổ hết. Họ đang trở về lấy thứ khác, cho nên chúng ta tha hồ chén. Nghe đoạn, chờ lúc bọn lính thúc giục lên đường, Dã Tràng bảo họ, xin các ông bẩm lại với quan rằng việc oan uổng và nhỏ mọn không nên bận tâm, mà giờ đây chỉ nên lo việc quốc gia trọng đại thôi, và còn cấp bách nữa là khác. Bọn lính tra gạt ông mãi, nhưng ông không nói gì thêm, chỉ nài rằng hễ có mặt quan, mình mới bày tỏ rõ ràng. Khi gặp mấy vị quan đầu tỉnh, Dã Tràng liền cho họ biết rằng hiến đế ở phương Bắc đã sai tướng cầm quân sang đánh úp nước mình. Hiện họ đang đóng quân đầy ở biên giới. Chỉ vì bị sụp hầm, xe lương đổ hết, chưa tấn công được. Bây giờ họ đang vận thêm lương, chờ đầy đủ sẽ vượt cửa ải sang Nam. Bọn quan tỉnh lấy làm lo lắng, nhưng cũng cố hỏi ông xem có chắc như vậy không. Dã Tràng chỉ vào đầu mình mà đoán rằng nếu có sai, ông sẽ chịu chết. Nhưng nếu lời của ông đúng thì xin bề trên thả ra cho. Ngay lúc đó, những tên quân do thám được tung đi tới tấp, đến mọi ngõ để lấy tin. Và nội ngày hôm sau, Dã Tràng được thả vì lời mách của ông quả không sai và vừa vặn đúng lúc để chuẩn bị đối phó với địch. Được tha, Dã Tràng đi bộ lần về quê nhà. Bóng chiều vừa ngả, ông vừa mới đến vùng Hồng Hoa. Ông tìm vào nhà người bạn rất thân là Trần Anh nghỉ chân. Gặp lại bạn cũ, vợ chồng Trần Anh vui mừng khôn xiết. Nghe tin ông bị tra tấn, giam cùm và suýt mất đầu, hai vợ chồng rất cảm thương bạn. Thấy bữa ăn tối thét bạn không có gì, Trần Anh xuống bếp bảo vợ. Bạn ta đến, lại gặp lúc trong nhà chả có gì ăn. Sẵn có cặp ngỗng, còn nó đã khôn, ta làm thịt một con. Ngày mai đãi bạn lên đường. Người vợ bằng lòng nhưng dặn chồng sáng sớm bắt ngỗng và cắt tiết vặt lông giúp mình một tay. Trong khi hai vợ chồng bàn tính thì cặp ngỗng ở ngoài chuồng nghe được câu chuyện. Ngỗng trống bảo ngỗng mái. Mình ơi, mình hãy ở lại nuôi con, tôi sẽ đứng sẵn cho chủ nó bắt. Ngỗng mái không nghe, xin chết thay cho chồng. Nhưng ngỗng trống nhất quyết hy sinh nên chạy ra sân tử giã đàn con. Con ơi, các con ở lại với mẹ nghe, cha sẽ không bao giờ gặp lại các con nữa. Song ngỗng mái vẫn lạch bạch chạy theo, đòi chết thay chồng cho bằng được. Lúc bấy giờ, Dã Tràng nằm trên bộ ván đặt kề cửa sổ nên đã nghe được tiếng ngỗng than thở. Ông bỗng thấy thương con vật vô tội, chỉ vì mình mà phải lìa đàn con bé bỏng. Ông toan nói trước với bạn, nhưng thấy bất tiện. Ông đành nghe ngóng ở chỗ chuồng ngỗng, chờ lúc bạn ra bắt thì sẽ cản lại. Suốt đêm hôm đó tuy mệt mà ông không dám ngủ. Quả nhiên, vào khoảng canh tư, Trần Anh thức dậy bước ra chuồng. Ngỗng trống xua ngỗng mái chạy rồi vươn cổ để cho bắt. Trần Anh sắp cắt cổ ngỗng thì dã tràng đã lật đật chạy xuống bếp, nắm lấy đao. Ông nói, xin bạn thả nó ra, tính tôi không hay sát sinh. Tình thân của đôi ta đâu phải cỗ bản mới thân. Nếu bạn giết nó, thì tôi lập tức sẽ đi khỏi nơi này. Thấy bạn có vẻ quả quyết, Trần Anh đành thả ngỗng ra, rồi giục vợ chạy đi mua tép về đãi bạn. Cơm nước xong, dã tràng từ dã bạn lên đường về nhà. Đến ao, ông đã thấy vợ chồng ngỗng cùng với bầy con đứng trực ở đấy. Ngỗng được tặng dã tràng một viên ngọc và nói, đa tạ ân nhân cứu mạng, không biết lấy gì báo đền, chúng tôi xin tặng người viên ngọc này. Mang nó vào người, có thể đi đường dưới nước, dễ dàng không khác gì trên bộ. Nếu đem ngọc này xuống nước mà khoáng thì sẽ rung động đến tận đáy biển. Ngỗng lại nói tiếp, còn như con tép là vật đã thế mạng chúng tôi thì từ nay dòng dõi chúng tôi sẽ xin chừa tép ra không ăn để tỏ lòng nhớ ơn. Dã tràng không ngờ có sự báo đáp quá hậu như thế, sung sướng nhận lấy ngọc rồi về. Khi đến bờ sông, dã tràng muốn thử xem công hiệu của viên ngọc mới, liền cứ để nguyên áo quần đi xuống nước. Thì lạ thay, nước rẽ ra thành một lối cho ông đi thẳng xuống đáy sông. Ông dạo cảnh hồi lâu rồi cầm viên ngọc khoáng vào nước nhiều lần để thử xem thế nào. Hôm đó, Long Vương và các triều thần đang hội họp ở thủy phủ, bỗng thấy nhà cửa lâu đài và mọi kiến trúc khác bỗng nhiên rung động, cơ hồ muốn đổ. Ai nấy đều nháo nhác, không hiểu duyên cớ. Vua lập tức truyền cho bộ hạ đi dò la sự tình. Bộ hạ Long Vương theo con đường sóng ngầm lọt vào cửa sông thì thấy dã tràng đang cầm ngọc khoáng vào nước. Mỗi lần khoáng như thế, họ cảm thấu siêu người nhức óc. Tuy biết Tích là thủ phạm, họ cũng không dám làm gì, chỉ tiến đến dùng lời nói khéo mời ông xuống chơi thủy phủ. Gặp Long Vương, dã tràng cho biết đó là mình chỉ mới làm thử để xem phép có hiệu nghiệm chăng. Long Vương và triều thần nghe nói, ai nấy đều xanh mặt. Nếu hắn làm thật thì thế giới thủy phủ sẽ còn gì nữa. Vì thế, Long Vương đãi dã tràng rất hậu. Ông muốn gì có nấy. Cho đến lúc ông ra về, Long Vương còn đem vàng bạc, tống tiễn rất nhiều để mong nể mặt. Dã tràng lên khỏi nước, có bộ hạ của Long Vương tiễn chân về tới tận nhà mới trở lại. Bà con xóm giềng thấy ông đã không việc gì mà lại trở nên giàu có, thì ai nấy cũng làm mừng cho ông. Từ đó, dã tràng rất quý hai viên ngọc. Ông may một cái túi đựng chúng và luôn luôn đeo ở cổ. Một hôm, dã tràng đi bộ nửa ngày đường đến nhà một người bà con ăn dỗ. Lúc đến nơi, dã tràng sờ lên cổ, giật mình mới nhớ ra vì vội vàng quá nên ông đã bỏ quên mất túi ngọc ở nhà. Ông thấy không thể nào an tâm ngồi ăn được. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, thấy ông vừa chân ướt chân ráo đến nơi, đã vội cáo từ về ngay. Nhưng khi về đến nhà, ông tìm mãi vẫn không thấy túi ngọc đâu cả. Ông rụng rời cả người. Đi tìm vợ, vợ cũng không thấy nốt. Nóng ruột, ông lục lọi khắp nơi. Cuối cùng, ông bắt được một mảnh giấy do vợ ông viết để lại, gài ở chỗ treo áo. Trong đó, vợ ông nói rằng có người của Long Vương lên bảo cho biết hễ ai bắt được túi ngọc, đưa xuống dâng Long Vương thì sẽ được phong làm hoàng hậu. Bởi vậy, bà ta đã trộm phép ông đưa túi ngọc xuống thủy phủ, rồi không nên tìm làm gì cho mệt. Đọc xong thư vợ, dã tràng ngất đi. Ông không ngờ vợ ông lại có thể như thế được. Ông cũng không ngờ âm mưu của Long Vương thâm độc đến nước ấy. Nghĩ đến hai thứ bảo vật, ông tức điên ruột. Sau cùng, ông dự tính chở cát lấp biến thành một con đường đi xuống thủy phủ để lấy lại túi ngọc, vì ông còn nhớ cả đường lối đến cung điện của Long Vương. Mặc dù mọi người can ngăn, ông cũng không nghe. Bèn dọn nhà ra bờ biển làm công việc đó. Ngày ngày, ông xe cát trở đến bờ quyết lấp cho bằng được. Cho tận đến chết, dã tràng vẫn không chịu bỏ dở công việc. Chết rồi, ông hóa thành con còng còng, hay cũng còn gọi là dã tràng, ngày ngày xe cát để lấp biển. Tục ngữ có câu, dã tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Hay là công dã tràng hàng ngày xe cát, sóng biển dồn tan tác còn chi. Hay là con còng còng dại lắm không khôn, luống công xe cát sóng dồn lại tan. Người ta nói, ngày nay loài ngỗng sở dĩ không bao giờ ăn tép là vì chúng nó nhớ ơn loài tép đã thế mạng cho tổ tiên mình ngày xưa. Họ còn nói, loài ngỗng có một cái mào trắng trên đầu là dấu hiệu để tang cho dã tràng để nhớ ơn cứu mạng. Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.